Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 99, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 29 tháng 5 năm 1999. Xin lật quyển kinh ra. Trong khoa hội trang 15. Đếm ngược hàng thứ 5. Xem phần kinh văn. Ký nhiếp thọ dĩ phục nghệ thế tự tại vương Như Lai sở, thể thủ lễ túc nhiễu Phật tam tạp hiệp trưởng nhi trụ. Bắt đầu xem từ đoạn này. Đoạn này là thuộc về lễ tiết. Trong pháp thế gian và xuất thế gian đều rất chú trọng lễ tiết. Cổ nhân có nói, con người mà không có lễ phép thì không thể đặt chân trong xã hội. Câu nói này rất có lý. Chúng ta đọc trong kinh Phật, bất cứ chỗ nào cũng đều nhìn thấy Đức Thế Tôn và học trò của Ngài, cho đến đại chúng trong xã hội, sự lễ phép của họ rất là chu đáo, rất là thành kính. Điều này chúng ta phải nên học tập. Hôm nay là ngày Phật Đản, có những vị lãnh đạo của các tôn giáo khác, họ đến chúc mừng ngày Phật Đản của chúng ta. Cũng có vị gửi thiệp đến, cũng có vị tặng hoa và lễ vật đến. Chúng ta đều phải nên ghi nhớ. Vào thời xưa, không những trong một đoàn thể, kể cả gia đình cũng không ngoại lệ. Khi gia đình tiếp nhận lễ vật của bà con bạn bè đều phải ghi vào cuốn sổ lễ bộ. Tại sao phải ghi vào? Đợi đến khi nào họ có ngày lễ hội thì quý vị biết thế nào để tặng lại lễ vật. Cho nên phải có qua có lại. Khi tặng lễ vật nhất định là phải nhiều hơn họ tặng một tiếng, gọi là hậu đạo. Không thể ít hơn họ tặng, nếu không thì khó coi lắm. Nhưng ít nhất cũng phải bằng nhau, tốt nhất là nhiều hơn một tí. Cổ thánh tiên hiền đều dạy chúng ta làm như vậy. Cho nên xưa kia ở Trung Quốc, mỗi một gia đình cũng có một cuốn sổ lễ bộ. Cuốn sổ lễ bộ đó rất là quan trọng. Đặc biệt đoàn thể này của chúng ta cũng rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Tôi mong các đồng tu phải chú ý việc này, muôn ngàn chớ nên lơ là. Nếu lơ là thì sẽ trở thành vô lễ. Chúng ta sinh hoạt trong xã hội này, làm người làm việc sẽ gặp khó khăn, không có ai giúp đỡ quý vị, không có ai ủng hộ quý vị. Đoạn kinh văn này khiến cho chúng ta lãnh hội được Pháp Tạng Bồ Tát là một đệ tử Phật chân chánh. Ngài có thể y giáo phụng hành, Ngài có thể trong thời gian rất ngắn tu học nhanh chóng thành tựu viên mãn, đạt đến nguyện vọng của Ngài. Đây là một vị thật sự biết báo ân. Ký nhiếp thọ dĩ một câu này, Tây phương cực lạc thế giới cõi đó lý tưởng và nguyện vọng của Ngài gần như hoàn thành, cũng có thể nói đã hoàn thành. Trong phần kết luận phía trước, sở nhiếp quốc Phật quốc siêu quá ư bỉ, kiến tạo Tây phương cực lạc thế giới đã hoàn thành. Sau khi kiến tạo hoàn thành, việc đầu tiên thì Ngài đến trình bày với Thầy. Cho nên đến gặp Thế gian tự tại vương Như Lai, không những là lễ tạ Thầy mà lại cầu Thầy chỉ đạo, thể thủ lễ túc, nhiễu Phật tam tạp. Đây là sự kính lễ nhất. Dùng đỉnh đầu của chúng ta mà lễ dưới chân Phật, gọi là tiếp túc lễ. Trong kinh luận có giải thích cho chúng ta vì sao phải hành tiếp túc lễ. Vì để chiết phục tâm ngạo mạn của mình. Quý vị nên biết, tâm ngạo mạn có thể nói là phiền não vốn có sẵn khi con người mới sanh ra. Cái phiền não này không những làm chướng ngại quý vị chứng quả, mà cũng bị nó làm chướng ngại khai ngộ. Ngày nay chúng ta học Phật, mỗi ngày nghe kinh, mỗi ngày đọc kinh, vì sao không khai ngộ? Chúng ta đọc trong kinh luận, đọc trong truyện ký của cổ đại đức, người ta đọc tụng nghe kinh, có người thì trong thời gian rất ngắn thì khai ngộ rồi, có người 8 năm 10 năm thì khai ngộ. Nhân số nhiều nhất là từ 5 năm đến 10 năm thì khai ngộ. Cũng có người không tới 5 năm khai ngộ thì so ra ít hơn. Cũng có người từ 20 năm đến 30 năm khai ngộ thì so ra ít. Họ có thể khai ngộ, vì sao chúng ta không thể khai ngộ? Thật tại mà nói, nếu so sánh hoàn cảnh tu học của họ và hoàn cảnh tu học của người hiện nay chúng ta, có thể nói đôi bên cũng có lợi hại. Trên phương diện vật chất thì tiện lợi hơn người thời xưa. Người thời xưa không bằng người hiện nay. Quý vị nên biết, vào ban đêm, người thời xưa đâu có đèn điện sáng sủa như vậy. Họ đốt đèn cầy, đốt đèn dầu. Còn kinh Phật cũng không có in được tốt đẹp như hiện nay. Số lượng cũng ít, cho nên thông thường họ đọc kinh Phật đều là tự tay mình sao chép. Vào thời đó không có kỹ thuật ấn loát, không dễ gì thỉnh được kinh Phật, chỉ nhờ vào tự tay mình sao chép. Tôi nghĩ rằng quý vị chưa có đọc qua kinh Phật tự mình sao chép. Mỗi lần quý vị đến nghe giảng kinh, chỉ cần ngồi lên xe thì đến đây rất tiện lợi. Quý vị có biết không, cổ nhân đi nghe giảng kinh phải đi bộ đến nơi đó, phải đi bao lâu xa? Những người thọ hòa với Bồ Tát, trong kinh giới Bồ Tát có nói có pháp sư giảng kinh trong vòng 40 dặm. Nếu quý vị không đi nghe giảng thì phạm giới Bồ Tát, đã phạm giới rồi. 40 dặm, một tiếng đồng hồ đi 10 dặm, phải đi 4 tiếng đồng hồ nghe giảng kinh một lần. Cho nên trên phương diện vật chất thì cổ nhân không bằng chúng ta. Hiện nay chúng ta hơn cổ nhân rất nhiều. Nhưng còn phương diện khác thì chúng ta không bằng cổ nhân. Tâm địa của họ thanh tịnh, chân thành, cho nên họ được thọ dụng. Còn tâm của chúng ta hiện nay thường hay nổi dậy phiền não. Vì tâm có phiền não, cho nên tu hành muốn được thành tựu thì vô cùng khó khăn. Hiện nay trong xã hội này, sức dụ dỗ mê hoặc của danh văn lợi giữa ngũ dục lục trần so với thời xưa không biết là tăng thêm mấy trăm ngàn lần, mấy ngàn lần. Cổ nhân không có cách nào tưởng tượng được. Trong hoàn cảnh cuộc sống hiện nay của chúng ta, nếu muốn thành tựu thì phải hội đủ những điều kiện như trong kinh A Di Đà nói, không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh cõi kia. Thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta phải vượt hơn cổ nhân. Nếu như cổ nhân tu trong thời đại này, họ cũng không thể thành tựu. Vì họ tu trong hoàn cảnh đó mới được thành tựu. Nếu chúng ta tu trong hoàn cảnh này mà được thành tựu thì chúng ta vượt hơn họ rất nhiều. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Tinh thần và nghị lực cầu học của A Di Đà Phật rất đáng được cho chúng ta kính phục, rất đáng được cho chúng ta học tập. Ngài thật sự nỗ lực tu học, không có giải đãi chút nào. Người hiện nay thì nói tranh thủ từng giây phút. Ngài phải hoàn thành nguyện vọng của Ngài. Nguyện vọng gì? Là giúp đỡ cho pháp giới chúng sanh bình đẳng thành Phật. Cái nguyện vọng này thật là lớn lao. Người thông thường không dám tưởng tượng. Ngài phát lời nguyện này quả thật đã thành tựu. Cho nên có nguyện thì nhất định thành tựu. Vì vậy hôm nay Ngài đến gặp Thầy, Ngài đối với Thầy hành lễ cung kính nhất, tức là nhiễu Phật 3 vòng, chắp tay mà trụ, trụ là đứng yên ở một chỗ đó. Bạch Ngôn Thế Tôn, ngã dĩ thành tựu trang nghiêm Phật độ, thanh tịnh chi hạnh. Đây là Ngài đến gặp Thầy, trình bày sự tu học thành tựu của mình. Hai câu này là tổng thuyết. Thành tựu trang nghiêm Phật độ là y báo, tức cực lạc thế giới. Thanh tịnh chi hạnh là chánh báo. Hai câu này, tám chữ Tây Phương cực lạc thế giới y chánh trang nghiêm, đều trình bày ra hết. Ngài Pháp Tạng vừa trình bày như vậy, lẽ nào thế gian tự tại vương Như Lai không hiểu rõ? Lập tức thì đã hiểu rõ. Đoạn kinh văn kế tiếp là Phật bảo Ngài Pháp Tạng trình bày tường tận cho đại chúng. Thế gian tự tại vương Phật đã biết, nhưng đại chúng không biết. Phật ngôn thiện tai. Hai chữ thiện tai này là tán thán Ngài, ý nghĩa rất sâu. Tại vì sao? Kiến tạo cực lạc thế giới chính là tâm nguyện của thế gian tự tại vương Như Lai, là nguyện vọng của Ngài, cũng là nguyện vọng của mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Vì sao chư Phật Như Lai không thực hiện? Vì không nghĩ đến. Thật tại mà nói, chẳng phải chư Phật Như Lai không có trí huệ thực hiện, chẳng phải không có năng lực thực hiện, vì không nghĩ đến. Duyên cũng khác nhau. Cho nên Tỳ Kheo Pháp Tạng đã nghĩ đến chuyện này, Ngài đã thực hiện thành công. Chư Phật Như Lai không có ganh ghét. Quý vị thấy, chư Phật Như Lai không có ganh ghét, không có làm cản trở. Không như xã hội hiện nay của chúng ta, quý vị muốn làm một việc tốt, người ta biết được, nghĩ hết phương pháp làm chướng ngại quý vị, nghĩ hết phương pháp để cản trở quý vị, không cho quý vị thành tựu. Đây là cái tâm gì? Là cái tâm có tự tha, tức là ta và họ. Họ thành tựu không phải là ta thành tựu, có tâm phân biệt, cho nên sanh ra ganh ghét, gây chướng ngại. Chư Phật Như Lai không có tâm tự tha. Họ thành tựu tức là ta thành tựu, họ mỹ mãn tức là ta mỹ mãn, thì làm sao mà không hoan hỷ? Chư Phật Như Lai đều cùng chung một đại nguyện là phổ độ chúng sanh. Dùng chủng chủng thiện xảo phương tiện để tiếp dẫn độ hóa chúng sanh. Nhưng chúng sanh cang cường khó giáo hóa, như trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện có nói rất rõ ràng, chúng sanh thật là cang cường khó giáo hóa. Cho nên chư Phật Như Lai khai thị vô lượng vô biên pháp môn, giúp cho tất cả chúng sanh dần dần tiếp nhận tu học. Chúng sanh trong quá trình tu học có lúc tiến, có lúc thối, tiến thì ít, thối thì nhiều. Chư Phật Bồ Tát, các ngài cũng không sợ khó khăn. Các ngài có tâm nhẫn nại, đời đời kiếp kiếp cho đến vô lượng kiếp cũng không bỏ một người. Lòng từ bi của chư Phật Bồ Tát thương yêu che chở chúng sanh, cái ân đức đó hạng phàm phu chúng ta không biết, không có cách nào lãnh hội được. Chư Phật Bồ Tát mong mỏi chúng ta sớm một ngày thành Phật, sớm một ngày ra khỏi lục đạo luân hồi, thoát ly thập pháp giới. Mà chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác hoàn toàn trái với nguyện vọng của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta không biết ân đức của chư Phật Bồ Tát. Hôm nay Bồ Tát Pháp Tạng đã thực hiện được nguyện vọng của Phật. Nguyện vọng của Phật tức là nguyện vọng của mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Tại vì sao? Vì trong tất cả thiện xảo phương tiện thì Tây Phương Cực Lạc thế giới là bậc nhất, khiến cho ngũ thừa đều sanh vào báo độ, không cần tu hành thời gian lâu dài. Ở phần sau sẽ nói đến 48 nguyện. Trong nguyện thứ 18 có nói từ một niệm đến 10 niệm đều được vãng sanh. Cái phương pháp này đích thật là chư Phật Như Lai không có nghĩ đến. Và lại cái phương pháp này chỉ dùng một câu danh hiệu A Di Đà Phật, thật sự không thể nghĩ bằng, rất là đơn giản dễ dàng như vậy. Chỉ cần như lý như pháp tu học, không một ai mà không thành tựu. Cho nên Phật nói thiện tai, tức là ngươi làm được quá hay, ngươi làm việc này chính là ta muốn làm, ngươi đã làm được rồi. Cho nên tất cả chư Phật Như Lai đều tán thành giúp đỡ ngài, tức đều tán thành giúp đỡ A Di Đà Phật, vô điều kiện mà giúp đỡ A Di Đà Phật. Chư Phật tán thành giúp đỡ không phải chỉ khen nói thiện tai, mà là chư Phật có biểu hiện hành động. Hành động như thế nào? Nghĩa là tất cả chư Phật giảng kinh thuyết pháp, vì tất cả chúng sanh giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới, khuyên bảo mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là sự biểu hiện của chư Phật. Hay nói cách khác, chúng sanh niệm A Di Đà Phật vãng sanh Cực Lạc thế giới chính là chư Phật Như Lai tự mình thành tựu. Là do ai độ người đó? Nay chúng ta biết niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, biết cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là do ai độ chúng ta? Là do Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật độ chúng ta. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật không giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới cho chúng ta, mà muốn độ chúng ta ra khỏi luân hồi siêu việt thập pháp giới thì rất khó. không biết phải mất bao nhiêu kiếp, không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Cho nên A-di-đà Phật thành tựu chính là Thích Ca Mâu Ni Phật thành tựu. Thích Ca Mâu Ni Phật thành tựu, sự nghiệp của A-di-đà Phật chính là sự nghiệp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Là Thích Ca Mâu Ni Phật thành tựu là sự nghiệp của Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng chính là mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai thành tựu, cũng là sự nghiệp của tất cả chư Phật Như Lai. Quý vị phải tỉ mỉ mà suy xét đạo lý này, sau đó quý vị sẽ lãnh hội được. Trong thế gian này, bất cứ người nào họ đã làm việc tốt thì cũng như chính chúng ta làm như vậy, chúng ta cũng có thể khen nói thiện tai, hoan hỷ tán thán, vô điều kiện mà giúp đỡ họ. Hiện nay chúng ta tự động đi thăm viếng những tôn giáo khác, cũng có cúng dường giúp đỡ họ. Nhưng trong Phật môn có số đồng tu, số người không nhiều là thiểu số, họ cảm thấy rất kỳ lạ. Vì sao chúng ta phải giúp đỡ những tôn giáo đó? Nên biết rằng họ thực hiện những công tác đó chính là chúng ta muốn làm, họ làm tức là chúng ta làm, gọi là tự tha bất nhị. Chúng ta thấy người ta làm sự nghiệp phúc lợi từ thiện xã hội, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, chính là tự chúng ta làm không khác. Chúng ta hết lòng khen ngợi họ, vô điều kiện mà giúp đỡ họ, chính là chúng ta học từ trong kinh Phật. Điều do Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta, do A Di Đà Phật dạy cho chúng ta, chúng ta phải học cho giống thì mới gọi là học trò của Phật. Kế tiếp là kim chính thị thời nhữ ưng cụ thuyết, phía trước hai câu nói quá đơn giản, ngươi phải nên trình bày tường tận một cách cụ thể cho đại chúng. Ngay trong lúc này, hàm nghĩa của câu này cũng là rất sâu, rất rộng. Làm sao biết được? Nếu như cơ duyên của đại chúng chưa thành thục, nói ra cũng hoài công. Nhất định phải là cơ duyên của đại chúng thành thục. Sau đại chúng này là tứ chúng đệ tử của Thế Gian Tự Tại Vương Phật, do Ngài dạy dỗ thời gian lâu dài, sự thành tựu của Pháp Tạng Bồ Tát vô cùng thù thắng. Sự thù thắng này vượt hơn Thế Gian Tự Tại Vương Phật, tức vượt hơn thầy mình. Cách giảng dạy của Thế Gian Tự Tại Vương Phật rất tương tự với cách giảng dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. cũng là dùng chủng chủng pháp môn không đồng để giáo hóa chủng chủng chúng sanh không đồng. Pháp môn của A Di Đà Phật đơn giản, một câu Phật hiệu, một pháp môn, một phương hướng, một con đường, gọi là hội đa quy nhất, tức là tất cả pháp quy về một pháp. Vô lượng vô biên pháp môn đến sau cùng đều quy về một pháp môn. Đây là chân tướng sự thật. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói đến rất nhiều pháp môn. Trong phẩm Ly Thế Gian đã nói 2000 pháp môn. Đến sau cùng Phổ Hiền Bồ Tát dạy tu Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc, không phải là hội đa quy nhất hay sao? Bất luận quý vị căn tánh như thế nào, bất luận quý vị tu học pháp môn nào, bất luận quý vị có thành tựu hoặc là không có thành tựu, đều khiến cho quý vị thành bình đẳng, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gọi là ngũ thừa đều nhập báo độ. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Trong hội Hoa Tạng, Hoa Tạng thế giới là thế giới của Tỳ Lô Giá Na Phật. Ngài Văn Thù và Phổ Hiền là hai cánh tay trợ lực của Tỳ Lô Giá Na Phật. Hai vị này đem tất cả đại chúng dẫn về Cực Lạc thế giới để gặp A Di Đà Phật. Nếu theo cách nghĩ của chúng ta, họ hai người này làm như vậy quả thật là phản thầy, sai lộ đẹp. Sao lại đem hết tất cả tín đồ đều dẫn đi hết? Trong tâm của chúng ta nhất định là nghĩ như vậy. Thế nhưng Tỳ Lô Giá Na Phật thì không nghĩ như chúng ta vậy. Ngược lại, Tỳ Lô Giá Na Phật nhìn thấy vô cùng hoan hỷ. Vì sao Ngài lại hoan hỷ? Vì tu ở Hoa Tạng thế giới thành Phật thì chậm. Trong kinh thường nói phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Vì ở Hoa Tạng thế giới tu thành Phật phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Tu ba đại A Tăng kỳ kiếp là bắt đầu tính từ viên giáo sơ trụ. Quý vị phải hiểu cho rõ ràng. Quý vị chưa vãng sanh đến Hoa Tạng thế giới thì không tính. Sau khi sanh đến Hoa Tạng thế giới thì bắt đầu tính từ ngày đó, tức tính từ viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Cái thứ nhất A Tăng kỳ kiếp tu tam hiền vị, tức thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Cái thứ hai A Tăng kỳ kiếp tu bảy ngôi địa vị, từ sơ địa đến thất địa. Cái thứ ba A Tăng kỳ kiếp tu ba ngôi địa vị, tức bát địa, cửu địa, thập địa. Tu ba đại A Tăng kỳ kiếp là nói pháp thân đại sĩ ở Hoa Tạng thế giới. Chúng ta không có phần. Thật tại mà nói, chúng ta tu hành phải trải qua vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp, không phải là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cho nên Tỳ Lô Giá Na Phật rất vui mừng khi thấy đại chúng đều đi đến cực lạc thế giới. Tu ở cực lạc thế giới thì mau thành Phật, không cần phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Số pháp thân đại sĩ đó muốn sanh vào thật báo trăng nghiêm độ của Tây Phương cực lạc thế giới. Họ phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp mới được thành tựu, còn bây giờ phải mất bao nhiêu thời gian? Một kiếp cũng không cần. Quý vị hãy xem trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói rất rõ ràng, sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới chỉ mất mấy ngày thì viên mãn thành Phật đạo. Tỳ Lô Giá Na Phật thấy được như vậy thì làm sao mà không vui mừng? Số học trò của ta ở đây học hành phải mất nhiều năm mới được tốt nghiệp, để họ đến nơi đó học hành chỉ mất 3-4 ngày thì là tốt nghiệp. Cho nên Tỳ Lô Giá Na Phật vui mừng cũng không kịp, làm gì có ganh ghét. Đây là chỗ khác biệt giữa Phật và hạng phàm phu chúng ta. Như hạng phàm phu chúng ta có đạo tràng, nếu tín đồ bị người ta dẫn đi hết thì sẽ là rất tức giận. Nay tôi ở chỗ này giảng kinh cho quý vị đồng tu, hết lòng giảng giải mà quý vị cũng không thể khai ngộ. Nếu ở ngôi đạo tràng khác có vị pháp sư đang giảng kinh ở đó, vừa nghe thì khai ngộ, có người đem quý vị dẫn hết qua bên đó nghe giảng, tôi vỗ tay vui mừng, tôi không bao giờ ganh ghét. Tâm của Phật Bồ Tát khác với tâm phàm phu chúng ta. Tâm phàm phu lúc nào cũng muốn khống chế người khác, khống chế tín đồ. Cho nên tự mình không bao giờ được khai ngộ, không chịu buông bỏ thị phi nhân ngã, danh văn lợi dưỡng thì làm sao có thể khai ngộ. Đây là một chướng ngại lớn cho sự khai ngộ. Bởi vì những nhân tố đó cho nên Phật mới nói kim thính kim chính thị thời, nay ngươi phải mào nói nhữ ưng cụ thiết, ngươi phải nên trình bày tường tận một cách cụ thể cho mọi người. Phần kinh văn kế tiếp: linh chúng hoan hỷ, diệt linh đại chúng, văn thị pháp dĩ, đắc đại thiện lợi. Trong hai câu phía trước có hai chữ chúng: linh chúng hoan hỷ và diệt linh đại chúng. Đoạn kinh văn này hình như là lặp lại. Đã nói ra hai chữ chúng nhất định là có hai ý nghĩa. Hai chữ chúng này phải giảng như thế nào mới giảng được thông? Linh chúng hoan hỷ, chữ chúng này là chỉ tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới. Chỉ cần A-di-đà Phật tuyên bố Tây Phương cực lạc thế giới y chánh trang nghiêm thì tất cả chư Phật Bồ Tát cho đến ác đạo chúng sanh trong thập pháp giới hư không giới, sau khi nghe rồi liền sanh lòng hoan hỷ, không một ai mà không hoan hỷ. Tại vì sao vị bình đẳng được độ, nhanh chóng thành tựu, ai mà không hoan hỷ? Việc linh đại chúng, cái đại chúng này tức là đại chúng trong pháp hội lúc đó, cho nên số đại chúng này thì khác, là đại chúng trong giảng đường của Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Số đại chúng này nghe Phật giảng kinh, cho nên hai chữ chúng có hai ý nghĩa. Văn thị pháp dĩ đắc đại thiện lợi, tức là đã nghe pháp rồi thì được lợi ích, không có cách nào hình dung được. Đây là sự thật, không phải là giả. Cho dù không có thiện căn, không có phước đức, trong kinh Phật gọi là người nhất xuyển đề, nghe được pháp môn này đều được đại thiện lợi. Đại thiện lợi tức là hễ nghe lọt vào nhĩ căn thì vĩnh viễn là hạt giống thiện đạo. Sau khi nghiệp chướng của họ đã tiêu trừ thì thiện căn của họ sẽ hiện ra. Ngày nay chúng tôi tại trong giảng đường này giới thiệu cái pháp môn này, không phải là chuyện ngẫu nhiên, rất có thể là chúng ta trong vô lượng kiếp trước đã từng nghe qua cái pháp môn này. Về nghiệp chướng, phiền não tạp khí của chúng ta rất nặng, không thể hết lòng tu học. Đến đời này chúng ta lại được thân người, cũng gặp được pháp môn này. Cho nên khi gặp được pháp môn này thì liền sanh lòng hoan hỷ. Điều này thật không dễ. Đức Thế Tôn hy vọng chúng ta thật sự làm đệ tử Phật, thật sự y theo lời khuyên dạy của Ngài, niệm Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Trong kinh Pháp Hoa, có nói đến lục tức Phật. Đây là Phật học thường thức, cũng quan trọng. Chúng ta nên biết, có thể nói Tông Thiên Thai là Phật giáo của Trung Quốc. Ở Ấn Độ không có. Tông Thiên Thai là ở Trung Quốc thành lập, do người Trung Quốc thành lập. Cũng có thể nói là đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc. Tông Thiên Thai là do Đại sư Trí Giả, Ngài căn cứ trong kinh luận tu hành, Ngài đã khai ngộ, Ngài đã lãnh hội được và nói ra một số giáo lý và phương pháp. Ngài đem Phật chia thành sáu loại, gọi là lục tức, tức lẫy nghĩa, tức là loại thứ nhất là lý tức Phật. từ trên mặt lý mà nói, từ trên tâm tánh mà nói, thì mỗi người đều là Phật. Có người lại hỏi tôi, vì sao không có lòng tin? Làm thế nào sanh lòng tin? Thì từ ba chữ này sanh lòng tin. Đại sư Thiên Thai nói ba chữ này là giúp cho chúng ta sanh lòng tin. Đó là lý tức Phật. Theo trên mặt lý thì trong Kinh Hoa Nghiêm có nói là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây tức là lý. Y Chánh Trang Nghiêm trong Thập Pháp Giới là do một niệm tự tánh biến hiện ra. Một niệm tự tánh tức là Phật, là chân Phật. Do tự tánh biến hiện ra tất cả hiện tượng cũng là Phật. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói tình và vô tình đồng nguyên chủng trí, cũng đều là từ trên mặt lý, từ trên lý tức Phật mà nói. Phật tại trong Kinh Đại Thừa có nói một câu càng rõ ràng hơn: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chúng sanh vốn có Phật tánh, đương nhiên làm Phật. Quý vị phải nên làm Phật. Câu này đều là từ trên mặt lý mà nói. Chúng ta tu hành có thể thành Phật, có thể chứng quả. Lòng tin được xây dựng là từ trong câu này. Đây là pháp bình đẳng. Cũng có thể gọi là sanh Phật bình đẳng. Sanh là chúng sanh, chúng sanh và Phật là bình đẳng. Trong tâm tánh là bình đẳng. Chư Phật Như Lai do một niệm tự tánh biến hiện ra. Nay cái thân này của chúng ta cũng là do một niệm tự tánh biến hiện ra. Cho đến súc sanh ngạ quỷ địa ngục cũng là do một niệm tâm tánh biến hiện ra. Tâm có thể hiện tướng. Hiện tướng khác nhau, thức có thể chuyển biến. Cho nên duy thức sở biến, nên tướng khác nhau là thức biến. Chúng ta phải hiểu rõ minh bạch đạo lý này. Thế nhưng phàm phu trong lục đạo đã mê mất một niệm tự tánh. Nên tự tánh không thể làm chủ. Vậy thì ai làm chủ? Là tám thức, 51 tâm sở làm chủ. Là duy thức sở biến. Việc này thì rất phiền phức. Càng biến thì càng tệ hại. Nó không biến tốt, nó sẽ càng biến xấu, càng lúc càng tệ hại. Đời sau không bằng đời này. Chư Phật Như Lai nhìn thấy trạng huống này của chúng sanh như vậy, thì Ngài thị hiện đến đây. Vì sao các Ngài phải thị hiện đến đây? Vì tất cả chúng sanh là chính mình. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là chính mình, không phải người khác. Cho nên các ngài thị hiện đến đây, các ngài đến độ chúng sanh, không có lý do gì để nói. Tự mình giúp mình, tự mình độ mình, còn có lý do gì để nói? Các ngài đến giúp chúng ta, giúp những chúng sanh mê hoặc điên đảo. Giúp cho chúng ta giác ngộ. Chư Phật, Bồ Tát đã giác ngộ, còn chúng ta thì đang mê. Ngoại trừ mê và ngộ ra, không có gì khác nhau. Chỗ khác nhau của chúng sanh và Phật là mê và ngộ. Một niệm giác thì chúng sanh thành Phật, một niệm mê thì Phật biến thành chúng sanh. Chỉ là giác và mê mà thôi. Phật đến chỉ dạy chúng ta, ngài giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, ngài còn thị hiện nhiều tấm gương tốt cho chúng ta thấy. Ngài từ bi đã đến chỗ cùng cực. Cái hình tướng này, trong trạng huống hiện nay của chúng ta mà nói, gọi là danh tự tức Phật. Sự tu học của chúng ta hiện nay, chúng ta đang học Phật, là học Phật gì? Là học danh tự Phật. Tâm của chúng ta không giống Phật, lời nói hành vi của chúng ta không giống Phật. Nhưng chúng ta mỗi ngày có niệm Phật, mỗi ngày có lại Phật, mỗi ngày có tụng kinh. Chúng ta chưa hoàn toàn chuyển được cảnh giới, hay nói cách khác là hữu danh vô thực. Tại trong danh tự vị vẫn còn tạo lục đạo luân hồi. Quý vị nên biết, chúng ta tại trong danh tự vị thời gian cũng khá lâu dài. Từ vô lượng kiếp đến nay cũng còn ở trong danh tự vị. Làm sao mà biết được? Nếu không còn ở trong danh tự vị thì quý vị đã vãng sanh rồi. Xưa kia, lão cư sĩ Lý Bình Nam thường nói, người niệm Phật thì nhiều, người vãng sanh thì ít. Một vạn người niệm Phật, thật sự được vãng sanh chỉ có 5-3 người. Là do nguyên nhân gì? Trong một vạn người niệm Phật, chỉ có 5-3 người địa vị được nâng lên đến quán hành vị thì họ đã vãng sanh. Còn bao nhiêu người khác không được vãng sanh, vẫn ở trong danh tự vị. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ làm thế nào tự mình từ danh tự vị nâng lên đến quán hành vị thì sẽ giải quyết được vấn đề này. Đại sư Trí Giả thị hiện cho chúng ta thấy chính là quán hành vị. Cho nên lúc ngài sắp vãng sanh, nhóm học trò hỏi ngài: bạch thầy, thầy vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là phẩm vị nào? Ngài nói là ngũ phẩm vị. Trong kinh Pháp Hoa gọi là ngũ phẩm quán hành vị, hay nói cách khác, ngài từ danh tự tức Phật nâng lên đến quán hành tức Phật. Quý vị nên biết, quán hành tức Phật chúng ta có thể làm được, mỗi một người cũng có thể làm được. Cho nên pháp môn này có thể phổ độ chúng sanh. Nếu vị thứ cao hơn nữa thì chúng ta làm không nổi. Theo trong tịnh độ mà nói thì quán hành vị là công phu thành phiến. Cao hơn một bậc là nhất tâm bất loạn thì là rất khó. Không phải là chuyện dễ. Cho nên chúng ta nên biết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thấp nhất phải hội đủ những điều kiện gì? Đại sư Thiên Thai là nói từ trên tổng cương lĩnh, cho nên trước tiên phải nắm lấy tổng cương lĩnh. Trong ngũ phẩm vị, cương lĩnh thứ nhất trong ngũ phẩm vị là tùy hỷ, chúng ta đã có rồi. Chúng ta nghe giảng kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ thật sự sanh lòng hoan hỷ. Đây tức là nói rõ trong đời quá khứ quý vị đã từng nghe Phật giảng qua bộ kinh này. Nếu quý vị không có túc căn đó, dù hôm nay quý vị gặp được pháp môn này thì cũng không thể sanh lòng hoan hỷ. Quý vị không nên nghĩ rằng điều này quá dễ dàng, hễ ta vừa thấy vừa nghe được thì hoan hỷ, đâu có khó khăn gì. Quý vị tưởng dễ dàng như vậy sao? Quý vị cứ hỏi xem những người học Phật khác họ có chịu tu pháp môn niệm Phật hay không. Quý vị hãy hỏi những người tham thiền học tu mật và những tông phái khác, quý vị bảo họ tu, họ sẽ lắc đầu, họ không tin. Thậm chí họ còn nói bản hội tập đó là do cư sĩ biên soạn, không phải không thể tin được, phải đọc bản nguyên dịch. Quý vị nói có phiền phức hay không? Cho nên tùy hỷ là chuyện không dễ. Nếu quý vị biết tùy hỷ là chứng minh nền tảng thiện căn phước đức của quý vị sâu dày,